Đâu, ai hỏi gì đâu. À, có Mỹ Kim không à? Ở đây có Mỹ Kim hỏi rồi. Mới Mỹ Kim gian luôn sao?
Con nãy nghe ông sáng dạy thì vấn đề cái vấn đề nhập đó. Con từ hôm nay con cũng có suy nghĩ nhiều vấn đề cái hồn, cái xác, cái là vấn đề sống, vấn đề chết đó, cho nó rõ ràng. Mặc dù nó cứ còn lẩn quẩn mờ mờ mình mịt chứ. Điều thứ nhất á, là ví dụ cái thơ hồi nãy của cái ông bạn nào đó, ông bị nhập lâu vậy nhiều vậy mà tại làm sao mà ông viết được cái thơ đó thật là rõ ràng và thật là sáng suốt. Con thấy ông biết rất là rõ lúc nào ông cái gì ra làm sao, ông bị nhập mà ông sao ông hay vậy.
Thì ông phân tích rõ ràng đó, ông là thuộc gì võ Phật nhập. Chứ không phải văn Phật. Ông thuộc gì võ Phật. Ông chưa có tự chủ được, người ta mới điều khiển tay ông. Phải không? Ta điều khiển cái tay ông, điều khiển cái chân ông. Có bằng chứng đàng hoàng mà, ông trình ra những cái bằng chứng là bị nhập hết.
Con tưởng tượng bị nhập cái người họ không có rõ ràng ông đầu hơn nữa. Thằng này ông còn biết được là cái tay ông làm cái
võ Phật nhập. Biết võ Phật không? Bên đó nó cũng mạnh lắm á. Nhập rồi điều khiển nó bắt đi tu luôn. Tu gì bên đó? Vì thần lực.
Tức là cũng là võ Phật nó điều khiển ổng dưới cái thơ đó.
Dưới cái thơ đó. Để mà họ. Thân lực. Nhưng mà đây người ta cho hay rõ ràng cái giới nào với cái giới nào. Hai cái khác nhau, không có giống. Đừng có tưởng tế đạo nào cũng giống với nhau, khác à. Vô vi pháp lý, vô vi khoa huyền bí là khác, nó là thuộc về trung đạo, giải thoát. Nó không có giống cái đạo nào hết. Chính ý lực của nó khai thác để tiến qua. Không có bị một tay trái phỉnh mà tay mặt phỉnh, không có. Cho nên người đời không hiểu mê tín lạc mặt. Lạc một cái 60 năm mới trở lại được.
Như cái ông đó thì ông võ Phật nào nhập ổng á, điều khiển ổng, còn giả sử như con bị ai đó nhập mà không có rõ ràng như vậy đó, họ nứt, họ lén, họ trốn ở đâu, họ không
cái đó là con ma. Con ma nhập xác. Con ma dập sát là chỉ xạo láo thôi, không có làm được chuyện gì hết. Mà làm chuyện đam mê, làm cho khổ cực gì nó. Nó có thể cắt building trong mặt, trong xác con nó ở được. Rồi con ma nhập sát là nó ở trong cái cục đàm của con người. Cái trượt, nó ở trong cục đàm, nó mới nhập được. Mà khi mình thanh lọc được cục đàm rồi, nó có chỗ ở.
Mỗi sáng mình khạc hết đàm ra, nó có đỡ một chút nào không?
Không có phải thì vấn đề đó. Nhưng nó ngự là ngự chỗ đó. Nếu mà đàm con đàng hoàng thạc làm cái gì, sanh một cái tập quán xấu, lá ông sùm người ta ngủ không được đó. Cứ tự nhiên không có gì mà cứ khạc.
Con muốn chắc chắn là trong người con không có ai mà nứt mà trốn hết trơn. Cách có cách nào?
Có chứ, có tất cả đang núp trốn. Con ăn những cái gì nó đang núp đang trốn đó. Sợ chờ sự tiến hóa của con mà nó được hưởng. Như con ăn cái gì vô thì nó cũng vất vưởng vậy thôi. Nhưng mà cái ý lực con mạnh này con mới đem nó đi được. Nó thoát ra bởi một cái ý lực của con. Về cái phần điển thanh của con nó đi theo. Mà con còn cố chấp là nó đi theo, đừng cố chấp mà thôi. Khi mà nó thua, nó đầu hàng rồi con mới nhai nó được cái gì nữa. Nhai được vô mà con không có đường lối dẫn dắt nó. Làm sao nó tiến? Cho nên những người tu mà ăn cái gì thì những cái đó được phước. Mình làm pháp luân thường chuyển để nó chạy đều. Khai mở. Nó đi với hơi thở của người. Mà người đâu có biết. Khi con người già chết là đi bằng hơi thở. Con hiểu không? Thở một cái kỳ vậy cái đi mất. Trước mắt thấy bằng hơi thở. Sự thanh tịnh ra mới thấy phần hồn nó sức khỏi xác.
Nha. Nhiều khi con cũng muốn thử con nên giả sử chết là sao con ngồi thiền im, con đứng thở một hồi con thở một cái ra như thể là mình chết thiệt, con nói là sao mà nó cũng không biết
gì. Con chưa tới lúc đó con muốn ở lại không được. Cho nên con phải để cái gì nó thích cái đi gì tự nhiên. Con giữ pháp người ta dạy mình. Làm gì, làm đúng để tự nhiên nó giải. Nay giải chút, mai giải chút, rồi lâu nó mới thành tựu. Không phải một ngày mà làm được. Con nghe hay, con muốn tôi rớt dưới giếng, tôi nghe đấy. Bay là bay lên tới miệng giếng. Không phải, mình phải làm sao, cái óc phải làm sao mới bám được cái thành giếng, mới đi lên trên miệng giếng được. Mà không, phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thành giếng để đi lên miệng giếng. Những người tu ở đây vậy đó, không khác gì quá tiện. Nay nung đúc chút, mai nung đúc chút, sau này nó vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi. Cũng như cái quả tiện à. Ra một cái không được, không có khả năng. Nếu ra một cái đâu còn lục trời, lục trời giam con đó. Con làm sao con tìm ra chi tiết một con đi, rồi con lúc đó con mới là để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. Cho nên ông Thích Ca, ông làm 49 ngày, ông nhịn đói 49 ngày. Thấy không? Ông nhôm cũng thấy kệ, ý lực ông nhất định vậy thôi, cho chết. Đó. Nhưng mà rồi cũng phục vụ chúng sanh. Ông làm một việc cho tất cả mọi việc.
Nhưng mà hồi xưa ông Thích Ca ông nhịn đói, chứ sau khi ông biết ông làm vậy là sai, ông làm vậy là con đường khổ thành xác, là con đường đó không có kết quả, ông ăn trở lại. Tại vì ông thấy
không phải sai. Cái ông thành đạo rồi, ông muốn cứu độ chúng sanh. Ông khi mà ông lên đến cái tần số đó là ông có xuống nữa đâu. Có ăn cũng không có sao, ông thấy ông độ. Cho nên ông trở lại ông ăn và ông nói cho chúng sanh biết. Phải tu mới tiến được. Không có thiền không bao giờ giác. Rất rõ ràng. Cho nên ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Một việc cho tất cả mọi việc là sao? Ông có mắc mũi tai miệng, chúng sanh cũng mắc mũi tai miệng. Mà ông thành đạo, tại sao chúng sanh không thành đạo? Thấy không? Một việc của ông đã làm thành công thì chúng sanh noi theo đó mà làm. Tự nhiên phải thành công. Trong lúc ta thiền, ta phải nghĩ tới cái hạnh tu của Ngài đã tự đạt. Ta nung nấu, lúc nào ngồi cũng phải ngay ngắn như vậy. Và ý lực phải mạnh như vậy. Không lệ thuộc với ngoại cảnh nữa. Thì mới vậy thôi.
Lúc ông Thích Ca, ông biết là ông ăn thú vật, ông độ được nó đó. Lúc đó phải là ông thấy được cái hồn của thú vật rồi, ông mới kết luận được là ông độ nổi nó.
Chứ sao? Ông mới thấy, ông mới khắp nhiều khi, ông nằm, ông còn rơ lụy nữa mà. Ông ăn nó phải rau sướng, ông thấy cái đau khổ của người ta. Sự chết chóc của người ta, triền miên. Nhiều thiết nhiều gì vậy, chứ không phải là một con gà ông ăn. Bây giờ phút nào cũng xương chắc đóng hết rồi. Chúng ta ở đây tới giờ chút phút nào xương cũng chắc đóng hết. Chứ không phải là người hiền, của người không có hiền. Ăn cho sướng mà mặc ai chết chết. Người không có hiền. Cho nên ăn cọng rau cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của cọng rau. Nó thụ trảm bá đao. Phải không? Chặt nát rồi nghiền nát rồi vô xác con. Chứ không phải tôi ăn chay là tôi làm lành dữ đâu, không phải đâu. Tôi biết tôi mới làm lành. Tôi dày công, tôi kỳ công, tôi làm kỳ công tu thiền để khai mở tôi thương tôi. Càng nhiều tôi mới cứu độ được vạn linh đầm theo tôi. Đó nó mới trở về nguyên lý được. Chứ còn cái sợ ông Phật là không được. Sợ ông Phật đâu có tu được. Sợ ông Phật làm sao mình làm được. Làm được Phật mà mình xưng là mình Phật tử. Ít nhất cũng phải có cái đức riêng của Phật mới đảnh lễ Phật được. Làm được người mới chào người, bắt tay buông rua người được. Thấy không? Mà không có cái trình độ Phật không làm đẹp đánh lễ Phật được. Phải không? Không ăn thì con người ở bây giờ cái phương pháp pháp lý vô vi là đợi đạo song tu. Ăn nhưng mà phải thiền để thức tâm. Chứ đâu có kêu không ăn đâu. Nói chuyện ông Phật Thích Ca thì khác. Bây giờ ông là con vua mà. Ông làm một cái là tất cả thế giới người ta để ý anh đó. Thấy không? Vợ con không có người ta nuôi. Đúng không? Con bây giờ con nhịn ăn, con bỏ ra rừng, con có con ai nuôi? Thấy không? Nó khác cái thời điểm. Bây giờ thời điểm nó có phổ quá cái đời đạo sống tu. Khi mình làm việc mình phải học, mình thấy là mình đi học cái nhịn nhục. Mình học sự kích động của trần gian để mình khai mở cái lượng từ bi của mình. Đối với đời thì mình qua lọt. Còn đạo là mình phải thực hành để đi đời. Chứ không có ai cho mình hết. Mình phải làm. Chứ còn ý lại nơi Chúa, ý lại nơi Phật là lạc hậu là không có được.
Nhập sát, có gặp cái tình là cái người đó ở quan tâm qua khi ông thấy ông hồi xưa ông nhập xác quan thánh rồi tới khi ông thọ cái pháp hoa gì đó ông phải bắt ấn rồi thiền thì cái, từ đó ông không có bị nhập nữa, cái đó làm sao?
Nhập quan thánh mà ông đâu có biết ông quan thánh là ai đâu, mà nhập quan thánh là con ma nhập xác ông thôi.
Ông không thể bắt ấn rồi ông mới thiền được thì cách xa 40 thước không có ma nào tới.
Thì khi mà ông hướng về Phật, ông bắt ấn này khi kia nọ là ông có một ý lực giải thoát rồi, ý lực thanh cao rồi.
Chứ cái ấn thì
không phải là cái ý lực của ông thanh cao rồi, cái phần trượt nó không xâm chiếm được. Bây giờ con nếu bắt ấn được rồi con đem như nhà thương điên, con bắt nó bắt ấn thì hơi tỉnh lại, không ai tỉnh đâu. Cái ý lực quan trọng, ý lực ông khi mà ông đọc kinh ông thấm nhuần, thấy Đức Phật tu thành đạo, nghĩ về con đường đó nhiều hơn, thì lúc đó ông đọc bùa chú có hiệu lực. Ý lực ông có hiệu lực, không có gì hết. Ông dựa vào đó căn cứ giải tỏa cái trường điện thì nó không nhập được. Cho nên cái đằng này nó có cái gì, có cái Nam Mô gì đó Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật phải nghe, phải hiểu cho rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm rồi lần mình hiểu rõ và mình sống trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, không có gì nhập được hết. Nó tròn do mà đâu có nhập được. Còn cái kia nó méo mó, nó phải nhập. Sợ đâu này, sợ đâu kia, sợ đâu nào, nó nhập. Không có sợ gì hết, mình thấy bình đẳng nhau. Trời Phật với mình cũng liên hệ nhau, không có gì xa cách. Nên tại sao mình đi xa cách trời Phật, rồi xa cách ma quỷ, nó mới phá. Ở đây thức hòa đang mình mở, đâu có đi xa cách ai đâu. Thấy ai cũng vậy, đang phát triển. Thì khi nó gặp mình là nó thấy nó có hy vọng phát triển. Thì tâm từ bi mình mở là nó có hy vọng phát triển.
Còn tây pháp của mình thì cũng có bác ấn tam muội thì khác với họ
như thế nào? Ấn tam muội là để những cái luồng điển tinh khí gần nó điều hòa, nó chạy vậy. Rồi cuối cùng của nó mà được đi lên trên nó mới biến thành một cái pháp, cái mặt pháp của Quan Thế Âm, tinh khí thần trụ dài. Khi mà mình đi lên trên cõi cao thì nhiều khi gặp những cái nạn, mình cái tay nhiều khi cũng phải bắt cái ân này. Chút xíu thôi, tự nhiên nó hình thành, không phải học. Bây giờ ông Tám dạy con học không được, đừng học, để tự nhiên cái hồn con sức con tự nhiên con đi đó. Lúc đó là mình thấy sức mạnh của từ bi.
Họ dùng ấn, có phải họ đi trước mình không?
Không phải đi trước mình được, họ dùng ấn, ý lại nơi ấn, họ đi sau hơn mình. Mình tự tu mà đạt tới ấn là mình đi trước hơn họ. Thấy không, mình giữ giới đạt ấn, còn không có giữ giới đâu có đạt ấn được. Giới là giới gì? Cái điểm quan khối óc của mình tiến hóa tới chỗ nào mình phải giữ, đừng có bỏ mất nó. Thấy không? Làm sao bỏ mất? Tại sao bỏ mất? Ăn uống hỗn tạp, suy nghĩ hỗn tạp, bỏ mất. Chỗ này mình cũng đố kỵ, chỗ kia mình cũng ghét. Rồi cái này thích ăn, cái kia không thích ăn. Làm nó lộn xộn cái điện năng của mình. Cái nội khoa tâm lý không có tròn trịa. Thì làm sao nó hiểu được phần hồn? Nó rất rõ rệt, có bằng chứng đàng hoàng. Cho nên pháp lý vô vi không cách nghĩa tất cả những cái chuyện mờ ảo, cầu xin, không có vụ đó. Thực hành đi, để tới đi. Không có trời Phật nào bỏ mình. Không có Chúa nào bỏ chúng sanh hết. Nếu chúng sanh tưởng tới Chúa hằng ngày và tiến tới Chúa là được rồi. Phải có cái hạnh đó, rồi đủ chứng nghiệm. Hồi nay mình cứ xuyên về cái này nhiều hơn, xuyên cái kia nhiều hơn, rồi bỏ mình, bỏ Chúa luôn. Phải mình tu đây mình, biết Chúa là biết chân hồn của mình. Chân hồn mình mới có khả năng định lại Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trần trượt mà. Chân hồn mình có khả năng định lại Phật chứ. Chân hồn mình mới hiểu tất cả nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cho nên mình tu này để nung nấu trở về với chân hồn tự thức. Thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa, hợp thờ. Còn tu một thời gian là cái gì nó cũng hợp thờ. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Nó dễ tha thứ vì nó hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói vậy. Cho nên bữa nay con đọc 1-8, nó nói người tu mà thiếu tu rồi. Xuyên danh tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác. Những người đó thiếu tu, không biết họ là ai, không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu pháp. Cái giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng từ bi à. Phần giải nghiệp thì con tự nhiên có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì? Có duyên rồi mới có nghiệp. Con có gặp ông chồng con mới để thành con. Con là nghiệp á. Con hiểu không? Con đi đâu thì con phải nhớ nó automatic. Đó là tạo thành nghiệp rồi. Tôi in ông đó mà trời Phật đâu có thấy. Bây giờ nghiệp là bằng chứng này. Để ra cục này đó. Chạy đâu? Thấy không? Mình ôm cục tội. Bây giờ mình phải giải quyết. Lâu lắm. Không có dễ đó. Cho nên đi tu về vô vi cái đường tắt. Dứt khoát. Tâm mình dứt khoát mình mới cứu con mình được. Cứu chồng mình được. Thấy không? Tâm phải dứt khoát. Mình mới hiểu được cái gương lành của Chúa. Gương lành của Phật như thế nào. Để mình đi tới cái mục đích cuối cùng.
Nếu mà ông chồng cũng đâu cần mình cứu thì sao mình cứu được?
Ừ. Con cứu con là con cứu con cứu con của con là cứu chồng của con đó. Đừng có nghĩ ông không cần, nhưng mà có một ngày ông phải cần. Tao hận nhất mà tao sức mấy mà tao đi ăn hủ tiếu 5 đồng, ha? Nhưng mà có ngày phải vô quan hủ tiếu 5 đồng à? Hiểu không? Ai cũng nói được. Tao có xe hơi, có dù mà làm sao tao đục mưa. Rồi một có ngày cũng phải chú kiếm cái mái nhà mà để đục mưa. Mày hiểu không? Thế nên không có ai mà chê ai được. Ai cũng là chân đi. Mình hiểu và kính trọng mọi người. Người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn họ. Phải không? Mình nhịn nhục. Mình thấy đó là ân sư thiệt của mình. Đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng này. Mà nghĩ người ta là ân sư, nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực tự. Tôi rất cảm ơn họ. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động tôi được. Mà người này kích động tôi được là người đó là thầy được. Minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy là mình đâu có gì, có hờn giận đâu. Mà hờn giận chừng nào là bệnh căn xê nó sẽ là trạng quốc khí tạo bệnh cảnh xe thì nghiệp thân mình sẽ mang. Đúng không? Ai có chọc con, ai có chửi con thấy đó là sư của con đó. Sư thiệt đó. Chứ không phải sư hổ mang đâu. Chỉ trích xói trong cái tim đó mà. Đó. Nó xói trong tim con đó. Là sư thiệt của con đó. Vì con làm sao con giải quyết. Để con cảm ơn ân sư là nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư là cứ xói hoài. Thấy không? Tiền tình duyên nghiệp rất hay. Trong cái chuyện vợ. Bài học của nhân sinh. Bài học trực tiếp. Không có gián. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần hồn sẽ vậy. Không cần phải ôm cuốn kinh. Không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là kinh. Việc học. Biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình. Thì mình phải chấp nhận để tiên cảm ơn Ngài. Vậy thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống, mình bị đau gan. Mình đưa họ lên, mình không có bị đau. Là một phương thức trị bệnh rất rõ ràng. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ tôi. Thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu. Thầy tôi mới biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không?
Thầy...
Đừng có than. Than chừng nào là bị nạn chừng nấy.
Ừ. Đêm con thiền. Thì con ngồi con thiền. Thì đến về được. Con không có biết. Con không ký. Con là sẽ nói con hình thật. Tới khi con nhận quý đà. Thì tất nhiên. Thấy thì một luồng ánh sáng vàng.
Ừ.
Xô con một cái thật mạnh. Con tỉnh luôn. Con biết sao.
không sao, bác cứ ngồi yên nghiêm chỉnh thiền niệm nữa, niệm thét từng nào mà thấy cái đèn cũng như chiếu như người ta hàng á, hàng oxygen á, chiếu sáng một cái điện của Đức Di Đà còn mạnh hơn cái đó. Cái đó là thuộc về võ Phật. Không làm gì, mình cứ giữ cái tâm lành mình niệm Phật thôi. Đó là nhiều khi cũng Đức Di Đà cũng có thử cái ý chí mình thế nào. Ý chí mình luôn lạc hay là không được, lạc vào bên kia luôn. Mà cương quyết là nó sẽ chiếu sáng thanh nhẹ, ngồi thanh nhẹ, không có sao. Những cái đó tôi đã qua nhiều lắm. Những xô với đá với đập là tôi thử nhiều. Lên một lớp là bị khổ lắm, bị đủ chuyện hết, không có nhồi làm cho có tiếng. Thấy không? Tụi tôi vượt biên là thấy rõ, không có sống làm sao kêu bằng thuyền. Cái thuyền nó mới đưa người ta về bến giác được. Nè, cái xác mình là chiếc thuyền đó, đó là. Nên tu để lập lại chủ trương rõ rệt. Có lập trường rõ rệt. Khi mình có lập trường tu là mình điều chỉnh tất cả những trật tự trong cơ tạng và khối óc. Thì lúc đó vững lắm. Thấy giai cấp nào cũng vậy thôi. Con người tại mặt đất có trật tự hay không trật tự thôi. Nên tu để học sửa lại, maîtriser, lập lại trật tự cho chính mình mới là tu. Còn tu mà không lập lại trật tự cho mình, tu còn tệ hơn tu làm gì? Đi cướp ăn sướng hơn, phải không? Tu phải lập lại trật tự, chắc chắn như vậy. Một kiếp người có mấy chục tuổi thôi, muốn hơn một ngày cũng không được. Tu mới lập lại trật tự trước khi mình đi. Bây giờ những người tu để hiểu được cái hồn làm chủ, chứ không có xác làm chủ. Những cái xác làm chủ là mấy võ sĩ đâu có ai chết đâu. Xác mạnh nó quấn một cái chết 10 người nó cũng chết nè. Cho nên chế độ nào, chính phủ nào cũng có cái đầu não. Đầu não thanh tịnh quan trọng. Xét rõ rệt phải làm sao. Thì mình làm cái phần hồn chủ cái xác mà mình không biết điều khiển. Từ ăn uống, nói chuyện cũng sai nữa, là từ đó nó sai bét luôn. Thấy không? Nghi ngờ tầm bậy tầm bạ mà không biết thực chất của chính mình. Đâm ra nghi ngờ tầm bậy tầm bạ là mình bị lợi dụng bởi ngoại cảnh. Không nên. Phải trở lại sáng suốt thanh tịnh. Mình sẽ. Nên ta ở thế gian ta làm ông Phật gỗ để trên bàn, mà người ta tới ta cúng lại triền miên thế. Nhờ cái gì? Nhờ ông thanh tịnh, ông ngồi hoài đó thôi mà tưởng là thật, thế là ông đó giả mà ông ngồi hoài được. Còn mình cái tâm mình cứ nhảy qua nhảy lại hoài, ai mà nghe? Thấy không? Mình muốn điều khiển một chế độ là cái cơ tạng của mình, một chế độ rõ ràng mà không khai triển cho nó văn minh tự thức thì cái thức hòa đồng không có, sự ảnh hưởng không có, ai chịu mến mình? Thấy không? Mình phải sửa mình. Chỉ người tu là phải biết sửa chính mình. Mình dòm đâu thấy, dòm cặp mắt thấy. Cái tâm nó thanh thản, nó trở về quân bình, nó thanh thản. Đó, nó mới ban bố cái từ quan cho người khác được. Thì lúc đó mắt nó lâm lánh. Từ người tu tự nhìn lấy con mắt ở trong kiến, mình thấy cặp mắt mình trước khi chưa tu nó thế nào. Mà tu rồi nó thế nào? Tại sao bây giờ con mắt tôi nó ổn định, nó sáng suốt hơn hồi trước? Mình mới thấy hồi trước mình không có lập trường. Nghe cái gì cũng bám, nghe cái gì cũng theo. Nhưng mà chính mình chưa biết vị trí của chính mình. Rồi có cái óc tham lam muốn điều khiển người khác, muốn lợi dụng người khác. Cái đó còn, con mắt nó còn lộn xộn. Nó không có yên. Vậy chứ? Chứ người tu vô vi không có điều khiển ai. Mình không điều khiển ai là sẽ không bị người khác điều khiển. Mình tự làm cho mình ổn định là đủ rồi. Đó là cái impression, cái ảnh hưởng cho người khác. Tự nhiên người ta nhìn người ta. Cho nên người ta để ông Phật ở trên bàn, chiếu đèn hào quang rồi đồng. Bạn giả nhưng mà họ cũng tin. Họ thấy ông đàng hoàng, ngồi đàng hoàng, không có làm gì bậy bạ. Người ta vô đó, người ta tin cái đàng hoàng. Từ từ đó nó ảnh hưởng, sửa cái tâm nó đàng hoàng. Còn cái này mình khác là mình tìm thực chất của chính mình và thực chất của chư Phật. Khác à, đi hơn một cấp à, chứ không có phải đi lệ thuộc nữa. Khai thác, tận dụng khả năng của chính mình để khai thác, để thấy rõ mình hơn. Duyên nghiệp của tôi sống với người này thế nào, sống với người kia thế nào, tại sao mình hiểu. Nhưng mà khi mình hiểu được rồi á, là mọi người đều có như mình, mọi người đều có đèn lòng, chưa thắp sáng thôi. Mà họ thắp sáng thì tất cả cũng như một rừng đèn vui hòa. Lúc đó mình mới tạo hòa khí cho ông gia đình. Người đời có hòa khí tại mới vượng, tiền nó mới vô. Buôn bán làm ăn của người ta cũng kiếm người hiền người ta mua, chứ đi thứ mà hung dữ gặp chữ người ta đòi bắn rồi này kia ai mà mua, phải không? Cái người hiền, mà người hiền nó thức tâm hòa đồng, nó chiêu khách, nó tiếp đón một người thì người ta thích, người thích người ta đồn đến người ta tới. Buôn bán làm ăn là vậy, hạ mình xuống. Người tu cũng phải vậy, phải hạ mình xuống, phải nhìn nhục tối đa mới hiểu rõ lục căn lục trần ở đâu, những sự kích động và phản động do đâu đến. Khi không người ta đánh mình bật tay, tại sao? Do mình đánh mình không biết. Mình chặt ta đâu có đánh, phải không? Mình ôn hòa, lễ độ, tiếng học lễ hậu học văn. Con người đi ra đường muốn tha son cho nó đẹp, tại sao không chịu học lễ? Lễ là đẹp á, cũng như phấn son vậy. Mình tiếng học lễ hậu học văn, lúc đó mình mới biết cái đường lối đi bằng cách nào. Còn mình không có lễ độ, không có ai tiếp xúc với mình đâu biết đường đi nữa. Đó, tiên học lễ hậu học văn, nghe để tiến. Đó, cho nên cái người tu là trong thực hành mới thấy được, mà thấy được giá trị của mình và thấy được tổ chức của tự nhiên, từ tiểu nhiên hướng về siêu nhiên, không bao giờ rảnh. Không rảnh làm sao thị phi nói chuyện người ta, phải không? Những người thị phi là người quá rảnh, là nó bỏ nó không có làm việc cho nó đi thị phi chuyện khác. Ăn mở miệng nói chuyện người ta không, mà chuyện nó không nói. Phải không? Chuyện của nó không có lo, thành nó đi nói chuyện người ta kêu mà thị phi. Chuyện của chính nó lo thì nó không có đủ thì giờ mà lo. Cho nên muốn giải quyết một kiếp này phải lo chuyện của mình, không phải lo chuyện người khác. Tu tới ngày nay ông Phật thành đạo, ông cũng lo chuyện của ông chứ. Mà ngày nay ông ảnh hưởng cả chúng sanh phải theo, thấy không? Cho nên nếu mà ông lo chuyện bao đồng thị phi thì chiến tranh cũng vẫn còn chiến tranh à. Bắn phá đạo này, bắn phá đạo kia, rốt cuộc rồi đạt được cái gì? Chỉ lấy hai chữ yêu nước, cảm tử quân chết biết bao nhiêu. Có lịch sử cho mình thấy à. Mà những phần hồn đó bây giờ đâu có tiến hóa được, cũng vẫn bị đọa địa ngục à. Rồi gây gỗ còn gây gỗ hoài. Cho nên Phật Pháp phải giáng lâm xuống những cái cảnh đó mà để giảng dạy, để cho tâm thức người ta mở, người ta thấy khả năng của chính họ, mà để họ tiến hóa, không bị ngoại cảnh thu hút nữa. Cho nên người tu làm việc hữu ích, không làm việc vô ích. Đối gia đình, xã hội, đất nước đều là tốt đẹp. Không có gieo quả cho người, tâm làm thân chịu mà đâu có gì gieo quả cho người ta, à. Còn nếu mà mình không biết được cái tâm đó, mình đổ thừa đầu này đầu kia đầu nọ, gieo quả cho người khác. Làm quan, làm lớn, bắt người này, bỏ người, bắt người kia, bỏ tù, gieo quả cho chúng sanh. Mà mình tự thức rồi nó không có làm điều đó. Khuyên người tự thức, cái đó điểm quan trọng. Cho nên hồi xưa tới bây giờ họ cũng khinh dễ người tu, rồi lần lượt đây qua những cơn biến thiên rồi họ mới quý người tu. Họ thấy biết vậy tôi ổn định sướng hơn, tôi làm tầm bậy tầm bạ không à. Suốt cả một cuộc đời làm tầm bậy tầm bạ không có cái chuyện gì nữa hết, ăn lo chuyện người ta mà rốt cuộc không có kết quả cho chính mình. suốt cả một kiếp người không có làm cái chuyện gì kết quả gì, mình làm chuyện không cần thiết mà không thực hành những chuyện cần thiết. Những cần thiết là tâm thân mình ổn định mới ảnh hưởng được người khác, cái đó là cái đường chánh pháp. Cho nên người tu phải hiểu cái đường lối của mình đã tu, thì cái gì mình không có xâm phạm người ta đâu có xâm phạm mình. Mình xâm phạm người khác mới có quyền xâm phạm mình, còn mình không có xâm phạm ai hết. Mình lo tự tu tự tiên giải thoát, cứu cánh cuối cùng của mọi nhân sinh. Cho nên có duyên lành mới mang cái xác làm người. Mà xác làm người đây xuống đây để làm gì? Để học chứ đâu làm gì. Học cái gì? Học kích động và phản động mà mới thấy được cái tâm thanh tịnh của mình có. Sau một thời kích động và phản động rồi bây giờ tôi cũng còn nguyên, thì tôi thấy tôi có bốn thanh tịnh. Bây giờ tôi vun bồi cái bốn thanh tịnh càng ngày càng lớn, là cái bốn từ bi tôi càng ngày càng mở. Thì lúc đó nó mới tạo cái hạnh đức. Hạnh đức là cái hoa dân Phật nghìn năm không héo. Nó phải đi từ giai đoạn một như vậy. Có nhiều người thấy đạo hay, tôi vô tôi muốn được liền, tôi muốn gặp Phật liền, đâu có được. Không phải vậy. Tâm mình chưa gặp mà, hồn mình chưa biết làm sao gặp Phật được. Phải biết cái hồn, khai tâm mở trí. Cho nên ta ở thế gian nhiều cái đạo cũng có rất tốt, chỉ đường mở lối cho mọi người thức tâm. Bên Thiên Chúa Giáo cũng rất tốt, Cơ Đốc Giáo cũng rất tốt, Cao Đài cũng rất tốt, chỉ đường mở lối mà bao nhiêu người đều biết được. Chỉ hành thiền mình mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Trước khi các bạn chưa hành, rồi sau khi hành rồi mình mới thấy mình sai rõ ràng, chứ không có ai sai hết. Không có đấu thừa cho ai sai hết, chính mình sai. Những cái gương lành đã gieo rắc trong trí óc của mình biết là bao nhiêu, từ Chí Sư Kri, Ca Mô Ni đủ chuyện hết. Mà chính mấy ông đã làm cái gì? Mấy ông cũng hành khổ không, nhưng mà không có làm được cái gì đâu. Ông hành khổ không à, rồi ông tự thức vậy bao nhiêu đó, cái phần hồn ông nhẹ, ông có nơi, tôi có chỗ phụng mình á, còn đang lạng quạng ở đây, mình kiểm lại mình mấy chục phần trăm thị phi nhiều quá, lo chuyện của người ta bỏ quên mình, thành nó tu hoài không đắc, không có lo chuyện người ta, lo chuyện của chính mình ổn định, cái đó là quan trọng, tâm thân ổn định, đó là giải thoát, ổn định thì nó xuất. Còn không ổn định thì nó bận biểu, nó lôi cuốn hoài chuyện này tới chuyện nọ. Tình tiền duyên nghiệp cả ngày cứ nói lãng quảng ba vụ đó không, không có tiến được. Rồi tới món ăn cũng đòi chua, đòi mặn đủ thứ, không biết là của trời cho. Cũng không biết cái cục hoa hoa xanh xanh. Nó đang dẫn ta tiến trong buổi ăn. Hỏi tại sao tôi tu mà tôi ác quá, tôi nhai cọng rau, nhai tôi thiệt nát tôi mới nuốt. Nó tội tình gì? Nhưng mà nó thụ trảm ba đau nên mới có cơ hội tiến qua. Nó chấp nhận sự đau khổ, rồi nó mới hội tụ, nó tiến qua. Qua cái tâm linh thăng qua luồng điển, điện năng của cơ thể con người. Điện năng của cơ thể con người tu nó mới có trật tự hướng thượng, nó mới dẫn giải được những cái tâm linh bị đọa. Cho nên sanh mọi người có cái miệng, đều là có nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh. Tâm linh mình tiến tới đâu thì lục căn lục trần nó đồng đi tới đó. Những cái điện năng mà mình ăn thu thập được, vạn linh mà thu thập đây, là nó sẽ đi chung hành một con đường giải thoát. Cho nên qua người tu thì những vạn linh đều mừng, ăn chay cũng mừng, ăn mặn họ cũng mừng. Bởi vì độ chứ không phải ăn. Cho nên hồi xưa mấy ông sư ông nói độ là đúng lắm. Ông đu tu tới trình độ ông mới biết là độ. Khi mà nó qua ba tắc lưỡi rồi là nó không còn mùi vị gì nữa, thì trong đó nó chuyển qua qua xanh xanh, nó nghiền nát rồi nó đưa nguyên khí đi lên, đi lên trở lòng lại đó. Cho nên con người đói mặt xanh, ăn mặt đỏ, đi lên chứ. Rồi chặt lại đói làm gì, nó đi rồi phải đem top khác lên. Thì cái máy automatic của ông trời cũng tạo rất rõ ràng. Con người là có nhiệm vụ chứ không phải có khi không xuống đây chơi đâu. Từ đến phấn thà son rồi đi chơi không có, chút nữa ăn á cô. Phải ăn rồi phải giải, chứ không phải ăn rồi không nữa. Cho nên cái luật nó có, chúng ta sống trong luật trời, chẳng có người nào tránh khỏi luật trời được. Chúng ta hiểu cái luật trời mà chúng ta hướng thượng là chúng ta giúp tất cả vạn linh đồng đi. Cho nên tu thì vô vi soi hồn pháp luân thiền định là hướng thượng, giải mở nó ra, đồng hành đồng tiến, trung hành trung thức để đạt tới nguyên lý vô sanh. Tại sao con người nghe là nó chịu? Là bởi vì cái luồng điển ở trong cũng vậy thôi. Luồng điển của bác cũng nhiều chuyện đó, tôi cũng nhiều chuyện đó, mà tôi giải được là tôi nói cho nghe thôi. Thực tế là mình làm gì đây bây giờ? Bà con đây làm gì? Có nhiệm vụ hết. Chút nữa là đi ăn đó, rồi cũng phải giải chứ không ai giải cho mình đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện rõ rệt. Cho nên ở đời mình đừng có thị phi, đừng có chấp mê, đừng có chê bai, là mình rước tà khí vào thân. Khi mình thị phi là mình rước tà khí vào thân, tâm thân bất ổn. Rồi mình chê bai người ta là nhất định là mình phải rước gì cái đó. Tôi chê giống Việt Nam, rồi tôi chê giống Phi, rồi tôi chê giống Tàu. Rốt cuộc sau này mình chết mình cũng, ông trời cũng liền vô góc đó cho mày, thì mày chê đó cho mày ở đó. Lúc đó không bực ngã mật mới biết khổ. Chứ bây giờ nói đã không biết đâu. Câu chuyện xa xăm lắm. Cái hậu quả của mọi sự việc là xa xăm. Mình vô mở thế gian nhiều chế độ. Chế độ này thế nào, chế độ nào, rốt cuộc chế độ nào cũng khổ hết. Hỏi cho đây tự do mà sao ông la khổ khổ chứ. Tôi tự do tôi mới có nhà, là tự do tôi mới có xe hơi. Nợ đầy mình đó cô. Khi mà nó biết nợ là nó mới khổ đó. Không có người nào sướng hết đó. Ở mặt đất này không có người nào sướng. Thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Tất cả đều là khổ, không có ai sướng. Cảm thức được cái khổ mới tiến qua được. Cho nên khổ là của báo của nhân sinh. Cho nên người nào phải thưởng thức cái khổ. Không có chú nào mà tránh được cái khổ hết. Ai cũng có khổ hết. Mới lớn lên là học khổ rồi. Học tình yêu là học khổ rồi. Rồi học tiền cũng học khổ rồi. Biết xài tiền cũng là khổ rồi. Rồi biết dòm, biết nhìn cái nhà người ta đẹp mình cũng khổ. Khổ không có ai sướng đâu. Cho nên phải có cái thức hòa đồng với nhau. Cái dung điểm người nào cũng có cái đèn lòng phát triển. Họ chưa thật mà thôi. Không nên khinh khi, không nên kỳ thị. Phải sửa tâm mình để ảnh hưởng chúng sanh là cái điều duy nhất. Rồi ai có gì thắc mắc hỏi nữa. Tôi tới đó hết rồi. Tôi đó hết rồi.
Kính thưa Thầy, chúng con đã sửa soạn tổ chức xong 3 ngày sống chung hòa bình. Thì chúng con xin đại diện các bạn đạo, chúng con có tới bữa nay thì có được trên 50 người tham dự, gồm Montreal, Quebec và Toronto. Chúng con xin thành tâm kính mời Thầy, chị B, bà Tám và hai bác Thuận xin tới tham dự cho 3 ngày sống chung hòa bình chúng con vào dịp weekend Bắc, tức là thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật tuần tới.
Cảm ơn. Lúc đó chúng tôi sẽ đi.
Cảm ơn Thầy. Thì đây xin các bạn
có 30 phòng mà 50 người phải ngủ.
Dạ, bà sẽ bày cho thêm được 10 phòng nữa.
Dạ, được thì vui.
Thì đây xin các bạn đạo mà muốn thêm biết thêm chi tiết về khóa học sống chung thì sau buổi giảng của Thầy để Thầy đi nghỉ ngơi thì xin các bạn mời các bạn đạo hoặc là lên thiền đường Thức Tâm hoặc là có thể đi ra nhà hàng chay Mambo đó, ăn nói chuyện luôn trong để tổ chức cần người chuyên chờ hoặc là những người mà đóng góp trong 3 ngày sống chung hòa bình thì sau buổi giảng này xin mời
sư lãnh. ai cũng sợ hết. Nhưng mà vô vi nó cũng được 50 người sưởi ấm lên nhau. Có ai có gì thắc mắc không? Không thì đóng cửa đi lên. Cô này họ thắc, lúc nào cũng thắc hết á.
Con bắt đầu bằng câu thôi. Là mấy cái nãy giờ tám giảng đó, con thấy là không phải lần đầu tiên tám giảng chuyện đó. Có vấn đề đó là nhiều khi biết mà làm không có được. Làm sao mà mình biết mà mình làm được?
Biết mình phải thực hành. Cho nên mấy người có đi làm việc mới thấy trật tự. Mà nếu không có trật tự, người làm việc mà nói như vậy là không phải người làm việc. Người làm việc mà nói như vậy là hồ sơ lộn xộn hết rồi. Phải trật tự, có đầu có đuôi rõ ràng, mà có năm có tháng mới thành. Hiểu chưa? Người nghĩa là hồ sơ nào theo hồ sơ nấy, việc làm nào theo việc nấy, thì tự nhiên nó đi tới. Đó là trật tự thôi. Đừng nói tôi biết vậy mà tôi làm không được. Chứ làm được thôi, tôi đừng nói tôi làm không được. Tôi là một khả năng mà nói tôi làm không được đâu có được. Tôi chưa làm tới, chưa đủ thì giờ tôi làm tới. Mà tôi phải 3 năm thì 3 năm, 4 năm, 4 năm tự nhiên thích rồi tôi làm được. Tôi dũng mãnh, tôi đứng lên. Thấy không? Mình là một khả năng mà nói tôi làm không được. Không có cái gì làm không được. Thế gian vô năng sự, không có gì khó. Sao? Hồi trước con có biết nói tiếng Tây, bây giờ con nói tiếng Tây đó. Nói mà bà đầm cũng gục lìa, đâu phải diễn giỡn đâu. À. Đó, mình thấy mình là một khả năng trong vũ trụ. Rồi chưa tới giờ, tới lúc thôi. Tới giờ, tới lúc tôi sẽ làm.
Tám là mấy mà con vẫn chưa làm được. Cái con bực mình dễ sợ luôn. Mà...
Không. Cái khi mà con nghe rõ ràng và con giữ trầm tĩnh, niệm Phật là niệm Phật, tham thiền là tham thiền, giờ ngủ là giờ ngủ. Chứ đừng có làm quá. Con làm quá đi tới 10 bước nó lui 4 5 bước cũng như không à. Mình phải trật tự đi tới, đi tới một ly một tí đi tới vậy. Đừng có làm quá. Bởi vì làm quá, phọt xe quá là khùng á. Phải vừa thôi. Nào, đúng giờ ngủ, giờ thiền, tu, giờ niệm Phật, Đâu đó nó ôn tồn tiến hóa về phần hồn là nhẹ. Nó phải êm dịu, nó mới đạt được cái diệu pháp. Còn nếu mà con làm ồn ào quá, bắt buộc tụi bay phải vậy, không được. Phải có reaction. Trong cơ tạng mình buộc nhiều quá nó có reaction. Nó làm cái khối thần kinh không có vực. Từ từ này chút chút. Nó mới mở lần lần chứ còn muốn làm liền đâu có được. Không có được đâu. Cho nên những người đã làm chính trị, làm cách mạng, luôn luôn cái óc muốn pressure mình đi tới, bị cái đó mà hư khối thần kinh. Nhiều người học về chính trị mà học quá đó, thét rồi ra khờ chứ đâu có làm được cái gì. Bởi vì thấy cái gì cũng hay, cứ học tới nhiều quá mà ép mình phải tiến cho mau á, thì ra khờ, lượm bát đá coi rồi cười thôi. Nên nó hiểu cái luật thiên nhiên rồi. Cho đó nó hết muốn làm việc. Học quá rồi không có làm việc. Phải từ từ. Từ giai đoạn một. Rồi tôi bây giờ tối tôi tu chưa tu thiền. Một tiếng cũng được mà nửa tiếng. Tùy công chuyện hàng ngày của tôi. Tôi đời đạo sống tu mà. Tôi phải tu không đâu. Nếu mà con nói như vậy mà tôi làm không được. Thì con đóng cửa không đi làm. Không cần trả tiền nhà nữa. Ngồi tu thiền luôn. Cái đó nó kết quả liền. Thấy không? Cái này con phải lo đời. Và đời đạo song tu hai cái nó phải equilibrate nha. Thấy không? Từ từ nó đi tới. Rồi nó mới đạt tới cái diệu pháp. Nên ta đề ra đời đạo song tu là cũng hay đó. Nhờ đời nó kích động. Mình thấy cái giá trị của đạo. Mình về bữa nay tôi tiền 30 phút. Mai tôi có thể tên. Tôi tin cậy. Tôi làm được. Thì tôi tin cậy tôi cho thêm 5 phút. Thấy chưa? Còn khi tôi mới có 30 phút tôi nhảy lên giờ đâu có được. Nó bị dội lại. Bị hát xong. À, phải hiểu cái đó, đời đạo song tu phải từ từ, có đời có đạo rõ ràng. Nha.
Con đặt chỉ tiêu thấp, nó không có đặt chỉ tiêu cao đâu. Chẳng hạn như con nói bệnh niệm Phật, đừng có thích, đừng có bực mình đó. Nói cho nó êm ái chi, vài cái nhỏ nhỏ mà làm qua cũng có được.
Đặt niệm Phật chứ đúng. Mình vừa niệm Phật mấy câu mà mình mới có 3 câu niệm Phật, mình nói chuyện đó 10 câu thì mình thấy không có đúng. Cái nói chuyện 10 câu nó xâm chiếm cái 3 câu kia rồi. Mà mình không hay, nên tôi có niệm Phật rồi mà tôi niệm có 3 câu mà tôi nói chuyện nãy giờ có 100 câu rồi. Thấy chưa? Cái đó quan trọng lắm á. Cho nên tôi dặn mấy người đi làm gì ngồi yên trong phòng, thảnh thơi nhẹ nhàng, giờ này giờ của tôi không ai động, tôi lo tôi niệm Phật. Tuần tự Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nghe rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi thấy cái nước miếng tôi nó chảy, lần lần tôi mới thấy cái máu tôi nó được thay đổi. Tôi là người y sĩ tự trị bệnh, trị bệnh gì? Bệnh thần kinh. Tôi ngồi tôi niệm thế là cái thần kinh nó ổn định, nhẹ nhàng thôi, vô trong góc ngồi nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi niệm cho nó nghe, tôi ngồi thanh tịnh, tôi chiêm ngưỡng sự nhẹ nhàng, sự tinh vi của phần hồn tôi. Một hào quang sáng suốt của chính tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi tưởng tới Đức Phật đã giải thoát được, thì tôi cũng đang trên hành trình giải thoát như Ngài. Tôi nghĩ, tự nhiên nó trở về, nó khôi phục lại. Cái đó mới đạt được cái diệu pháp. Sau này cái chơn ngôn mới độ tha. Lúc mình nói chuyện, nói người ta nghe rất cởi mở. Mà cái đó từ trong đáy lòng mình mở ra được thì nó mới thông minh. Chứ không phải ai tài hơn ai đâu. Họ đi chậm mà chắc, mà để mau mà thất bại không nên. Chậm mà chắc, cứ dứt đi cũng thẳng luôn thẳng đi. Tu cũng vậy, đời cũng vậy, cũng phải chậm mà chắc. Không có nôn nắng, nôn nắng đời cũng hư hết à, mà đạo cũng không có thành, mất hết vị trí, phải từ từ. Như tôi hồi trước tôi tu, tôi về nhà tôi ngồi xuống ông Tư thì ông nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi ghế bành trước nhà nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy sư phụ của tôi đi ngang kéo lỗ tai, không nhắm mắt làm gì, ở nhà mà nhắm mắt kiểu người ta à, bởi vì người ta thấy lạ, người ta thương mình. Thằng này điên ngồi nhắm mắt. Vậy hồi đó mình không có cái chỗ yên lặng như bây giờ, quý vị đây có chỗ yên lặng, có cái phòng vô mình ngồi nhắm mắt thơ thơ, mình nghĩ tới chuyện ông Phật, nghĩ chuyện cao siêu bất diệt, nghĩ cái đó. Rồi mình từ từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình nghe cái co lưỡi nó chạy đi đâu, nó biến chuyển chạy chỗ nào. Chứ bây giờ đừng niệm Phật nghĩ tới cái bánh chưa xong là không có được á. Nghĩ cơm chưa chín là không có được, tất cả là cắt đứt hết nhân duyên, cắt đứt hết tất cả nhân duyên trong giây phút mình niệm Phật. Thất tình lục dục nhân duyên đều bỏ hết, không còn gì nữa đây á. Ngồi mình niệm, bình tâm niệm như vậy, quý vị gì làm thử, nó hay lắm và rất siêu. Mình đạt được cái diệu pháp mà mình thấy hay đó, sung sướng lắm. Chứ nhiều người không có biết, không biết nên thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nói 2-3 câu thôi đủ rồi, không ai ông bật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa đắc, làm chưa đúng là chưa đắc. Cái bánh nó chưa đủ lửa làm sao nó chín. Mình niệm Phật cũng như mình đang nung nấu một cái gì, chờ nó thật. Niệm Phật là chuyển chạy tất cả điện năng trong cơ tạng quy một, là nó nung nấu linh dược. Lần lần nước miếng nó ngọt. Nước miếng người nào làm đúng là ngọt như đường phèn. Lúc đó nói chuyện thầy thích về triết nào giờ không biết triết là cái gì mà mở miệng nói triết, nó hay lắm. Rồi có bằng cấp đàng hoàng, cấp khu
an toàn cho họ vô đó họ thì người dân sẽ tiến tới cái chuyện giỏi để cung ứng cho khắp thế giới. Các nhà có tiền ai lại không tham kiếm người chuyên môn để làm lời thì sư mình có ngoại tệ mấy chục triệu dân biết làm việc à, còn quý hơn mà cãi lộn mà nói chánh trị ba sàm ba lắp vô ích ngay vậy đó không có tiếng được. Để cho nó làm chuyên môn, thợ mộc ra thợ mộc, thợ này ra thợ này, thì tiền biết là bao nhiêu xứ mình tiền nhiều. Rồi từ chuyên môn, trừ kỹ sư, hợp tác nhau, khai thác hầm mỏ nữa, tiền biết là bao nhiêu. Cái căn bản chuyên môn không có. Người Việt Nam, ở tại xứ Việt Nam bây giờ phải lập lại căn bản chuyên môn. Mỗi người đều có căn bản chuyên môn. Cũng như bên Đức nữa. Hả? Cũng như ông Zimmerman là ông lấy tên thơ này cái gì? Thơ này, lấy thơ này làm cái họ. Thì mỗi người Đức đều biết làm lót gạch, là chùi nhà, biết sửa máy, biết hết rồi. Mọi việc. Sao mình biến dân thành là chuyên môn hết? Khi mà nó học chuyên môn nó hứng thú. Cái nghề này tôi học được rồi, tôi đi làm có tiền, tối tôi học thêm. À, mình có một khu cho người ta ở, mình xây dựng thêm, mình mới nhờ Liên Hiệp Quốc cho giáo sư giỏi bổ túc ban đêm, cái khóa bổ túc ban đêm cũng học chuyên môn nữa, thì dân mình nó sẽ giỏi lắm, không có thua người ta đâu. Thấy người ta ra ngoài đây người nào người nấy cũng kỹ sư bác sĩ không, thiếu chuyên môn. Chứ mình bây giờ ăn uống cà phê ăn vịt quay không à, mấy bà con đi về nói là ăn vịt quay uống cà phê với nhậu xì đế không à? Nghe nhạc nhạc Mỹ không à, mà đâu có được cái đó đâu, không phải cái cách bây giờ con người bây giờ phải làm việc cho nó hứng thú cái technique của nó. Cái thằng thợ mộc mà nó làm được cái bàn nó mừng lắm á, thấy không? Còn là anh kia anh lấy cục đất mà anh làm thành cái chén kiểu mừng chết cha rồi còn gì nữa. Cái đó hay lắm, xứ mình có đất mà mình làm mấy ông voi sành mà còn chở đi Mỹ bán được, mà tại sao mình không làm những cái tiếp tục để cho người ta chuyên môn hay hơn nữa, làm được. Rồi bây giờ những cái những người đó phải ở khu vực đàng hoàng như property người ta, tôi học chuyên môn mà tôi đi làm nô lệ cho anh đúng không?
Này lấy dụng cái chuyện ma cũ chị thử cái bóp của bóp của chị thử á, phải không? Đấy. Phải không? À đúng rồi, là chị thử là má chị
đó bạn dục cái rồi. Phải sướng không? Đó. Đó dễ lắm mà bây giờ nó chế là cái gì cũng làm bằng sen hết, computer rồi cũng chế bằng sen, mỗi người biết chúng nó tôi điện tử. Bên Mỹ nó điện tử mà làm điện tử gì chấm vô rồi thôi, chấm mở hàng không à, chừng là điện tử. Làm được, mỗi người chút là cái gì cũng thành à, nếu không cả thế giới người ta đang tiến tới mỗi người chút. Bây giờ xứ mình chưa có xe hơi, 60 triệu dân còn thiếu xe hơi, mình mở xưởng ráp xe hơi, mình technician xe hơi. Mình có cao su sản xuất vỏ xe hơi, tiền không á.
Làm gì?
Có nước bô xanh mà không nghĩ Canada chi? Có welfare không welfare cũng vậy.
Hôm nay cũng là được thân thành đến điều kiện một chút xíu rồi, thì con xin hỏi thầy một vài câu. Con cũng tu cái pháp này thì cũng không được bao lâu, nhưng mà con đều không nhận được cái điều rất là quan trọng. Tại chúng ta tu cái này thì chúng ta phải ngồi để giao tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi người. Thì cái điều con thấy mà hay nhất là chúng ta tu pháp đến đâu thì chúng ta phải học cái bài tha thứ mà thầy thường nói trong sách Án Vô Vàn. Cái tha thứ là cái bài học đầu tiên mà chúng ta phải làm, và chúng ta muốn đi đến cái tình thương của Thượng Đế thì cái tha thứ rất là quan trọng. Vậy không, xin thầy có thể nói thêm về cái tha thứ của bạn đạo.
Khi ta tu, ta không có nói tôn giáo nào. Tu là hành đạo chứ không giành đạo. Nếu còn chia phe chia phái thì còn giành đạo chứ không hành đạo. Phải hiểu cái nguyên lý đó thì dễ tu. Thì tất cả tôn giáo nào cũng có thể thực hiện một cái kỹ thuật để giải thoát tâm linh. Thì đây là một kỹ thuật để giải thoát lâm tinh tâm linh. Thành ra không có phe phái gì hết, chỉ có tâm mà thôi. Tâm ở đâu? Ở đâu mà có tâm? Tâm lớn rộng vô cùng. Tâm là một cơ cấu tự động tiến hóa tùy sao hoàn cảnh nghịch thuận mà tiến hóa, đó là do tâm. Cho nên chúng ta càng ngày càng hướng thượng, càng thấy cái tâm ta lớn rộng. Càng lớn rộng thì thể hiện được từ bi, cứu giúp, cho nên dễ tha thứ và thương yêu. Tâm thân được nhẹ nhàng vì chúng ta ở trong cái nguyên ý cứu độ chúng sanh, chứ không có qua phá hoại chúng sanh, thì không cần ôm lấy tôn giáo nào hết. Chỉ có tâm và kỹ thuật tiến hóa trở lại quân bình, khai thông trí tuệ, thức giác vị trí của chính mình, đó là con đường chân chính nhất của nhân sinh tại mặt đất này. Cho nên người tu mà còn nói phê phái không phải tu được. Tu là sửa mình, thức hòa đồng mở mới là người tu. Thấy rõ tình trời lớn rộng, tình Phật từ bi lớn rộng, thì chúng ta không có dị biệt và thu gọn lại thì tạo ra cái cảnh mê chấp. Chúng ta càng ngày càng nới rộng, càng khai thác cái tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ, chúng ta mới thấy ta là một khả năng trong vũ trụ đang tiến và đang hành, chứ không đang danh dứt bất cứ một chuyện gì. Hành đạo chứ không danh đạo thì không còn sự mê chấp, dễ tha thứ và thương yêu là vậy. Đó là cái, lấy cái gì làm bằng chứng thì chúng ta mới thấy rằng ở vị trí nào cũng có quyền phát triển. Cho nên Thượng Đế đã cho con người có mắt, mũi, tai, miệng, có đủ trọn quyền tự do. Cho nên ở đời này có người muốn nói điều gì thì nói, nhưng mà rốt cuộc phải theo một cái quy củ luật trời đã có, là cái luật nhân quả vay và trả. Phải làm sao cho nó tròn thì chân lý mới tròn. Thì đã có luật khi chúng ta chào đời. Chúng ta lúc ra, sanh ra đời thì có cha mẹ ân ái nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Thì chúng ta phải làm sao để trả lại cái hiếu, là chúng ta phải có hiếu với cha mẹ và có hiếu với tất cả nhân loại, có hiếu với tất cả trời đất. Đó, chúng ta phải bảo vệ và xây dựng, chứ không có nguyên, không có ôm lấy cái sự phá hoại, phá hoại. Và phá hoại người khác là tức là phá hoại tâm thân của chúng ta. Làm sao chúng ta tiến triển được? Và xưng danh tu mà thiếu tu là vậy. Tu là phải hiểu rõ cái nguồn gốc căn cội của chính mình. Cuối cùng chúng ta sẽ về đâu? Chứ không ôm cái thức bơ vơ là hiểu được một nhắm một mớ là tưởng ta là đúng. Không có đúng đâu. Tất cả đều phải tu, tất cả đều phải xây dựng mới tiến qua được. Xây dựng tới vô cùng mới là tiến được thanh nhẹ vô sanh. Còn không có vô cùng thì thức hòa đồng không mở, làm sao tiến được. Cho nên cái thức của con người rất quan trọng. Hướng thượng thì cái thức nó sẽ mở lớn, mà hướng hạ nó chỉ eo hẹp bảo vệ và tranh chấp quyền lợi của chính nó thôi. những người mà bảo vệ tranh chấp quyền lợi là chỉ phạm vi eo hẹp và mục tiêu cho người ta tấn công, chứ không bao giờ phát triển đâu. Còn người mà phát triển được tâm từ bi là người đó mới chứa đựng được những sự kích động và phản động. Cũng như người ta dòm trời, người ta lấy súng bắn ông trời, bắn một hồi thì hết đạn, thì tự nhiên nó phải luyện súng. Thì cái tâm từ bi là chánh, từ bi là sức mạnh, có bằng chứng đàng hoàng. Bắn ông trời mà ông trời vẫn thương, vẫn ân ban nguyên khí cho nó, vẫn cứu độ quá sanh sanh để cho nó có cuộc sống, cho ông trời không có chống nó. Chính nó là chống ông trời. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ông trời chỉ biết thương yêu. Còn cha mẹ đối với con cái là chỉ biết thương yêu. Cho nên ở mặt đất này đã thể hiện qua cha mẹ, là thấy cái tình thương yêu của người mẹ đối với người con là vô cùng, người cha đối với người con cũng là vô cùng. Nhưng người ở thế gian không hiểu được, tưởng là mình bay được, nhảy được, làm được thì mình coi cha mẹ không ra gì. Không phải như vậy. Phải hiểu cái nguồn gốc, phải truy cái nguồn gốc của chúng ta ra, chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Sự thật, chân lý là sự thật là gì? Sự thật chúng ta ở cõi nào? Giáng lâm xuống đời thế gian, chúng ta từ trong cõi từ bi thanh nhẹ, ân ái của cha mẹ duy nhất trong cuộc sống, thì chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc đó, chúng ta mới phanh phui ra chân lý của sự sống được. Cho nên nhiều người không hiểu, nói tôi ra lọt lòng mẹ rồi, tại cha mẹ muốn ân ái để tôi ra cho tôi không có thích làm người. Nói nó trật. Nó có cái nguyên do sâu xa ra đây từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta tiếp nối để xây dựng cái cuộc tình thương mà Thượng Đế đã ân ban, và muốn xây dựng cho loài người có một cơ cấu thanh nhẹ, muốn tái lập nơi nơi hòa bình. Cho nên con người phải hiểu sâu, học nhiều phải hiểu sâu. Rất nhiều người học nhiều không hiểu sâu, đâm ra rủ lập bè lập đảng rồi giết chóc với nhau. Coi con người rất rẻ, không được. Cái óc con người là quan trọng lắm. Óc con người là trong một khả năng trong vũ trụ rất quan trọng. Mà trời Phật chỉ quý thương khối óc con người để dẫn tiến khối óc con người tiến qua. Mà con người không hướng thượng thì tự tạo sự khổ cho chính mình. Không hướng thượng, hướng hạ nó bao trùm những gì? Tham dâm mà không đến đích. Cuộc đời những người bây giờ để cho khoa học để cho chúng ta thấy là bệnh AIDS, bệnh căng xe đủ chuyện là do cái nguyên lý tham dâm mà sanh để ra những bệnh tật này. Chúng ta thấy rõ. Cho nên chúng ta tu là phải hướng thượng, hướng về cái cõi vô sanh, may ra tự cứu được. Còn không thì chỉ hủy hoại mình mà thôi. Tưởng đó là thật nhưng không có bao giờ có sự thật. Những người ở thế gian này ôm lấy tưởng là thật, nhưng mà rốt cuộc họ ôm cái không mà không hiểu. Vì cái xác họ cuối cùng phải chết, phải tiêu diệt, không còn sống được. Cái xác họ cũng không thật nữa, mà họ ôm cái nhà, cái cửa, cái tiền, cái bạc, cái địa vị để làm gì? Ôm cái không mà họ tưởng là cái có. Cho nên lúc chết khóc dữ lắm. Người nào chết lìa xác rồi đứng bên đó thì chỉ biết khóc thôi, tiếc uổng cho cái cuộc sống. Đủ giáo lý, đủ đường lối tiến hóa mà không chịu học. Ông trời cho đủ phương tiện, nào là nhà thờ, nào là chùa chiền, nào là người tu, đủ thứ nhắc nhở mình để mình hướng về con đường trở về vô sanh bất diệt. Không biết thì tạo ra sự khổ. Mà cái khổ đó, cái hồn có chết không? Không. Nó chỉ luân lưu trong khổ mà thôi. Rồi mỗi 60 năm nó mới tiến được có một nấc thôi, chứ không có nhiều. Đó, cái cơ duyên rất ít. Cho nên ngày hôm nay những người được cơ duyên gặp vô vi thực hành tự thức, cái đó là cái nền an vui cho một hành giả. Mà nếu hành giả biết ôm lấy, tự tu tự tiến, thì sẽ dễ tha thứ và thương yêu, và đối đãi với nhau càng ngày càng tốt. Lịch sử là do từ bi phát hiện ra. Tâm từ bi chúng ta phát càng ngày càng phát hiện ra dồi dào, thì chúng ta thấy sự tha thứ và thương yêu rất dễ dãi đối với những nghịch cảnh, những người đối xử với chúng ta không tốt, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn nung nấu sự tha thứ và thương yêu để xây dựng nền tảng từ bi sẵn có của cộng đồng chư Phật chư Tiên đã và đang sống vui tươi. Cảnh đó không có bao giờ có sự khổ.
ta tự nghĩ những điều đó là mạnh, chúng ta nghĩ và xa tất cả mọi người, chúng ta tưởng xa đi. Thì con hồi đây con nhìn thấy là tất cả anh em chúng ta đây là cùng là một nhà, cũng như thầy, cùng là một nhà thầy. Thì chúng ta thầy có thể nói chúng ta ngồi đây là những thầy vô vi dùng người cùng cầu nguyện này như nó. Thật ra con nghĩ rằng chúng ta là một khối chung nhà và chỉ khối để sinh hoạt thì ta mất đi cái chân thương của chúng ta.
Họ không ngồi lại với nhau được, họ xưng là tu vô vi, họ không ngồi lại với nhau được. Nhưng mà họ khi họ không ngồi được là họ thấy cái nghiệp quả của họ. Cái nghiệp quả của họ lôi cuốn họ, họ không thể đi tới với những người vô vi biết tha thứ và thương yêu được. Họ muốn lắm nhưng mà đi không được, nghiệp quả nó đang lôi cuốn họ, cái nghiệp lực nó lôi cuốn họ, họ không có đi được. Thì chúng ta chỉ biết tội nghiệp cho họ mà thôi, chứ không biết cái gì hơn nữa. Cái tình thương chúng ta vẫn sưởi ấm lòng những người mong muốn tái ngộ, chứ không bỏ ai. Phải thanh lọc mới tiến thân. Vì cho nên gần đây tôi mới có cái cách thanh lọc để cho các bạn thấy rằng cơ tạng các bạn, khối óc các bạn không bao giờ nghĩ được những chuyện cao siêu là vì sự giấy bận của bộ ruột. Mà thanh lọc bộ ruột rồi thì tự nhiên mình nghĩ được những sự sao cao siêu. Mình nghe băng giảng nó vô trong óc, nghe lời chân lý mình thấm thía, thì từ đó mình mới khám phá được bên trên nó có luật. Mình thấy nhẹ, nhìn thấy trước mắt mà muốn đi tới gần người ta không được, người ta có luật lệ hết. Vì trong nhẹ, cực nhẹ nó mới hòa với nhẹ được, mà nặng không thể nào hòa với nặng, hòa với nhẹ được. Cho nên tôi nói trong không nó còn không nữa, cho nên mình phải relax bỏ tất cả. Và lên đó rồi chúng ta mới vượt khỏi cái không nữa, chúng ta mới tới được. Cho nên có luật lệ. Cho nên cũng như người Việt Nam mà muốn vô immigrant tại Canada cũng phải qua nhiều câu hỏi, qua nhiều điểm quy định của họ, chúng ta mới vô được đây. Cái tư cách làm người thế nào, người ta xét xử trước khi cho mình đến đây. Thì trên kia cũng vậy đó, trên kia là tự động. Thanh nhẹ thì tự động sẽ được tới giới thanh nhẹ, mà nặng thì không có thế nào tới được. Nặng chỉ có giáng lâm xuống địa ngục hay trần gian đó, chứ không có đi lên trên được, lên trên phải nhẹ. Cho nên lấy cái gì làm bằng chứng? Những người tu vô vi nhắm con mắt thấy nó rút nhẹ, rút nhẹ, rút nhẹ. Cái nhẹ đó không phải thật nhẹ, nhưng mà phải còn tu nữa chúng ta mới nhẹ. Lúc đó cái hơi thở chúng ta không còn nữa, mới thoát cái thể xác. Nhưng mà hơi thở không thấy không còn, nhưng mà không có chết. Thấy đi đây đi đó rất rõ ràng, nhận định cảnh giới rõ ràng. Chứ không có phải là mê tín dị đoan, không có vụ mê tín dị đoan. Nó là khoa học quyền bí. Khoa học mà quyền bí là người đời không thấy, mà chính mình thực hành mình thấy rõ ràng. Chứ mỗi người có cái quyền đó, tối hậu cái quyền của mọi người đó là tiến tới bổ sanh bất diệt, để nhận định cái đường lối chúng ta đi và phải tiến bằng cách nào, càng ngày phải càng thanh nhẹ. Cho nên phải buông bỏ và tha thứ thương yêu thì cái tâm thân mới được thanh nhẹ. Còn nếu cố chấp thì nó vẫn u lì tại đó thôi. Cho nên tôi đã có giảng những con băng xưng danh tu và thiếu tu là vậy. Nói tôi tu vô vi mà tôi không hành đúng thì vô vi là xưng danh tu mà thiếu tu. Đúng, một chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Từ cơ ngũ tạng của chúng ta, ta niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quân bình, unifier, hội ngộ với chủ nhân ông là cái hồn phận. Cái phần hồn làm chủ thì tôi căn lục trần phải biết kính trọng phần hồn. Lúc nào phần hồn đưa lệnh thì ở dưới nó mới làm, mà không có lệnh không có thể làm được. Qua những cơn thử thách đó là chúng ta mới thấy vị trí của chủ nhân ông mà đối xử với lục căn lục trần bằng cách nào, xây dựng cho lục căn lục trần tiến hóa bằng cách nào, thì lúc đó chủ nhân ông mới hướng về trung tâm bồ đạo, mới giải thoát ra bên ngoài được. Thì từ bồ đạo xuất ra mới thật xuất, chứ trong cơ tạng xuất ra là chỉ xuất huyết thôi, không đi được đâu, không đi xa mà không có sự thật. Cho nên trung tâm chân mày mà xuất phát ra đi được, đó mới là thấy sự thật. Nó nhẹ tới vậy đó. Nói những cái luồng điện như này khi cái nọ trên óc chúng ta, đối với cơ tạng và cái óc nó nhẹ hơn nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải thanh lọc nhẹ, cái gì nó êm ả nhẹ nhàng, không có làm ồn ào hung hăng không được, phải nhẹ nhàng. Cái giận hờn tủi, cái đó là cái ác chứ không phải cái thiện. Còn giận hờn là còn ác, con người còn giận hờn là con người còn ác, tự ái cũng còn ác. Phải tránh những cái đó và giải tỏa nó ra, không có nuôi dưỡng cái phần đó nữa thì nó mau tiến. Thì tôi vô bi tôi thiền mấy tiếng nhưng mà tâm tôi còn giận còn hờn là còn ác, cái tánh ý quá ác không tốt. Giận hờn là hủy hoại cơ tạng, bộ phận tim, bộ phận gan, bộ phận thận không ổn định. Ba bộ phận đó không ổn định thì nghĩa là thiên cơ rối loạn, không có tiến được. Sẵn cái chìa khóa là niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà trước khi niệm Nam Mô Di Đà Phật anh phải nghĩ tới cái cảnh giải thoát thanh nhẹ. Cuộc đời sống của anh không phải ở đây, anh từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, vì anh phải trở về tam thập tam thiên cõi sáng lạng ở bên trên. Thì trong lúc anh đi làm về, anh ngồi thanh tịnh nhắm mắt ý niệm Nam Mô Di Đà Phật bao nhiêu phút cũng được, ban đầu 5 phút cũng được, sau rồi 10 phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút, 10 phút tới nửa tiếng. Anh niệm được 1 tiếng đồng hồ thì con người của anh sẽ bắt đầu thay đổi. Rồi từ đó anh niệm liên tục thì hoàn toàn sẽ thay đổi tánh tình, mà anh sẽ ngạc nhiên, phần thông minh của anh sẽ gia tăng. Nhưng trong lúc mình niệm Phật mình phải nghĩ là mình liên hệ với chư Phật ở cõi thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Từ đó là một cái chìa khóa giải quyết tất cả những bệnh tình trong cơ thể. Mà người nào băng làm đúng như vậy thì giải quyết được nhiều chuyện lắm. Và cái cơ duyên may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. thì tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra, cái nguồn gốc nó do tâm phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi tốt, thiện lành, mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành, thì càng ngày nó càng giải cái nghiệp tâm đó. Nó có lý do, cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ tạng và tâm thức thì mới sống được. Cái điện năng đó mới sống được. Mà chúng ta hướng hạ, lo âu thì làm sao giải quyết được cái nóng tánh. Và ta hướng thượng nó mới giải bớt cái nóng tánh, là tự nhiên chúng ta trở nên bình thản, thì cái dịp may mắn nó nhiều hơn. Mỗi phải dày công. Tất cả những hiện hữu, những cái gì mà chúng ta đang dùng đây đều là dày công tạo thành. Thì chúng ta muốn làm cho cơ cấu chúng ta thanh thản, phải bỏ công là một kỳ công sắp đặt, nó mới tái hội được sự thanh nhẹ. Ở đời này không có phép lạ nào cho hết, phép lạ đã có rồi. Ông trời sanh cái xác của bạn là pháp lực phép lạ, bạn là người trách nhiệm lập lại trật tự mà thôi. Bây giờ gặp vô vi là có cơ hội nắm được cái chìa khóa lập lại trật tự trong tâm thức. Công bằng bác ai rõ ràng. Nhưng ở đây tu là phải hành, phải làm, chứ không có nói tu mà không tu, không được. Tu là phải hành, tự nhiên sẽ có kết quả. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta có thể qua được hết. Ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh thì tất cả những trở ngại gì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Cái ý lực đó đâu? Do niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi nó đồng nhất, nó tạo thành ý lực. Cái ý lực đó mới là cứu cái đời và tiến tới đạo rõ rệt. Tại sao chúng ta bực bội, không thoát khỏi nơi cơ tạng, sự kích động và phản động không thoát khỏi cơ tạng thì cái trí óc chúng ta bực bội. Cho nên phải dày công, bỏ công, niệm Phật, lập lại cuộc đời mới thì tất cả đều giải quyết được, chứ không có gì khó khăn. Anh làm về computer, về điện năng á, tu pháp này rất thích hợp, rất thích hợp. Cứ ráng đi, rồi anh sẽ phát minh nhiều các chuyện hay nữa. Ảnh là ở trong cái ngành computer, và anh tu lên anh sẽ tìm được cái computer central của ảnh, lúc đó là anh vui lắm. Nói cho anh nghe. Anh dịch cái câu tôi vừa nói, dịch cái câu tôi vừa nói đó. Cô muốn quyết định về việc gì? Quyết định trở về thanh tịnh, quyết định hận thù. Có hai quyết định. Quyết định gì cũng có căn bản. Đó là quyết định không có đau thương. Khi mà mình dứt cái tình yêu thế gian thì mình đạt tới cái tình siêu, và mình cứu độ người ta chứ không có làm đau khổ người khác. Người đời vì trong cái cảm tình thấy rồi tôi giết người đó sẽ bơ vơ, sẽ khổ khổ, họ sẽ tìm một con đường siêu hơn. Thất bại về tình họ mới bước vô nhà thờ, phải nghe lời như chân lý của ông cha. Thất bại về tình họ mới tìm đến đường tu và để hiểu phần hồn họ nhiều hơn. Chứ nhiều người thất bại về tình đã tự tử chết rất ít, không có cái vụ đó. Bây giờ thời đại văn minh giúp đỡ nhiều phương diện cho con người được tiến hóa. Sau cái tình yêu thất bại sẽ đạt tới tình siêu. Và mình dứt khoát cái tình yêu là mình đi trở về cái đường lối tình siêu là tu học. Perfectionen cái phần hồn của mình thì mình ngược lại mình cứu người yêu chứ không có hại người yêu. Nhưng mà phải quyết tâm, tâm làm thân chịu, mình hứa là giúp phần hồn của mình tiến, làm cơ tạng cho mình yên ổn, phải quyết một lòng, tới chết cũng phải làm, thì nhất định giải quyết được. Còn mình đi nửa chừng quanh quẹo thì không không nên dứt còn hơn dứt. L'amour, c'est un chant de pleurs qui entre sans verser de pleurs. Il faut apprendre, il faut finir cette leçon. Après, on s'avance. Finalement, il faut que nous allons avancer nous-mêmes, pas d'autres. N'oubliez pas votre devoir, il faut s'avancer vous-même. Personne ne nous aide, c'est nous qui décidons. C'est la base de décision. Si vous voulez rentrer en sérénité, allez-y, avec une décision infiniment. Toute ma vie, j'accepte à avancer. Mon âme avance. Mais si je n'accepte pas, il faut que je revive comme les autres. Dans la sens action et réaction, c'est la sens souffrance. Toute la vie, il faut supporter la souffrance pour avancer. Voilà, la vérité, c'est la vérité. Phải tu, phải nguyện, cái tâm mình phải nguyện. Il faut continuer la voie que vous pensez et vous décidez. La vie, c'est temporaire. Pas vrai. La conscience, c'est vrai. Yeah. On parle mieux que nous. On parle l'amour mieux que nous. C'est-à-dire, on a bien copié des autres. Et on rapporte comme ça. Et finalement, c'est la souffrance. C'est vrai?
Moi, je te demande ce terme. C'est parce que ma mère est décédée il y a 2 ans. Il y a des choses que je voulais lui dire que je n'ai pas eu le temps. Puis, je voulais savoir quand je lui parle de ma chance, si elle peut m'entendre.
Giữa tình mẹ con không có gì bằng quý bằng thành thật lẫn nhau, không nên giấu giếm. Giờ phút người gánh chịu phải cho người gánh chịu, người mới có cơ hội tiến hóa. Giờ phút chúng ta gánh chịu, chúng ta phải gánh chịu mới tiến hóa. Đó là sự thật, lòng thành thật là cao quý nhất. Ba cái thật tình là mẹ phải nghe. Phải thật tình. Cái gì nó xảy ra, cứ để nó xảy ra mà phải thật tình. Thật tình là chân lý. Chân lý trao tay. Chắc chắn là phải nghe. già lần hết rồi không muốn hỏi nữa.
Còn thì mỗi ngày cơ.
Dạ.
Hôm thứ ba mình hỏi đó thì mình thấy có nhiều điều sửa đổi, mình thấy nhiều khó, và mình có nhiều lúc mình thấy khổ nè, khổ và khó khăn. Nhưng mình càng tu thì mình càng thấy mình có cái gì nó vui lên ở trong người, người ta được thức, mình được mở ra. Còn nhận thấy là thấy mình một năm sau có sửa đổi được hay cái thì thấy vui, bao giờ đã thấy thì mình thấy vui. Còn đồng lòng lúc nào cũng thấy cảm thấy có cái vui vui, có cái gì nó vui lên. Bây giờ vui cái này mà mình biết cái đó là cái vui, nhưng mình đợi cái vui được. Còn cái sự vui đó là cái gì nó lên lên, nó không tâm lên, là cái gì mà mình càng thấy mình tu, mình càng thấy sung sướng.
Bây giờ mình bước vào lãnh vực tâm linh, điện năng nó thay đổi khác, không có giống như xưa nữa. Và sự hiểu biết nó càng dồi dào hơn hồi xưa nữa, mà giải quyết rất nhanh, không phải là khó khăn. Còn hồi mới thì thấy nó nặng nề, bởi vì tại vì mình hướng về cảnh mê chấp của trần gian quá nhiều, rồi mình nhìn ra cái thanh thản hai cái như nó nghịch lại. Nhưng mà khi mình đi sâu vô đúng chiều thì lúc đó mình thấy rõ chính mình phải đi nó mới tiến. Cho nên tâm linh khai mở rồi, nói chuyện với người thường. Bây giờ anh làm việc ở office, anh nói chuyện người thường, anh thấy năng lực không có nhẹ đâu. Người hành đứng đắn là sung sướng. Tôi nói vinh quang, ráng tu đi rồi tương lai sẽ gặt hái được sự vinh quang trong nội thức. Chứ không có ảo ảnh nữa, hết rồi. Nhiều người tu nửa chừng, hiểu không thấu và không hành tới đích. Rồi trở ra, trở lại, trở ngược lại, giận tôi. Và nói tôi ru ngủ họ, không phải như vậy. Chính họ đang ru ngủ họ mà họ ngược lại nói tôi ru ngủ họ là trật rồi. Họ ru ngủ họ bằng một cái lý thuyết u ơ và không tới đích. Còn cái này đã giảng giải chi lý để mình thăng hoa thì không chịu làm. Thì mình lại cho là người khác đánh, người đó đang ru ngủ tôi, ru ngủ để làm gì, có lợi gì cho họ mà ru ngủ. Chỉ đường cho họ đi, phải chỉ một cách rõ rệt. Phải từ bi hy xả, cúi gục xuống dạy họ từ ly từ tí họ mới chịu đi. Nhưng ngược lại họ nói tôi ru ngủ, cái đó là cái sai. Họ không hiểu, họ đang ru ngủ họ trong cái mê ăn, mê ngủ, mê chơi. Ha? Rồi tự láo xược lấy chính mình, tự gạt lấy chính mình. Tháng này tới năm nọ mà không hay, tưởng là mình sẽ đạt thành. Thành đâm ra u ơ là vậy, bơ vơ. Trước bởi cái âm thanh đó nghe quen rồi. Cái âm thanh đó nó không phải là ở trong cái ngũ tạng của người thường, nói nó nặng. Bởi vì người ta thông rồi, cái âm thanh nó vang vang, thì không có cần phải nghe câu nó nói cái gì mà nghe cái điểm nó rút. Nó rút. Cho nên tại sao người Pháp người ta lại nghe bằng tiếng Việt, người ta thiền bằng tiếng Tây, nó không nghe, nó không thèm. Đừng nói tiếng Tây, nói tiếng Việt. Họ cần cái chấn động, họ cần cái luồng điện dẫn họ tiến về điện, cho họ không có thích tiến về cái lý luận, không thèm. Nhiều người Pháp bên Pháp thì đâu có thèm nghe tiếng Pháp đâu, bật bằng tiếng nói tiếng Việt Nam giảng gì giảng nói tiếng Việt Nam được rồi, người ta nghe người ta tu. Cũng là nói tiếng Pháp, tôi nói tiếng Pháp người ta còn nghe sung sướng. Vì vậy cái vibration nó khác. Tôi không có dùng ở dưới này, tôi dùng cái chỗ này khác. Nói nghe nó nhẹ lắm.
Thank you.
À, đọc 1B8, đứa nào đọc 1B8? 1B8 chưa? Vân Khanh đọc 1B8 bữa nay hả? À, là Kim Anh đọc. Đọc rồi họ luôn đi. Rồi. Cho cô Năm xe đét giải trượt cho rồi. Nó là bánh trê. Đánh bằng búa nhưng búa bụi cũng vẫn xâm lăng. Đọc 1B8 trước. Lật qua.